Hồng Liên Bảo Giám, chương 896, Quyển Thập Lang Hoàn Toàn Mới, 1, góc truyện audio.com, những tiếng phụt phụt vang lên, lại là cung kỵ binh ở hai phía, bắt đầu bắn tên. Những cung kỵ binh này là đến từ thế giới tiên cảnh, bắn ra đều là phù tiễn sử dụng một lần. Trong nháy mắt kỵ binh đoàn mâu phía trước bị rơi khỏi ngựa, căn bản là không có cách nào né tránh. Chỉ có những binh sĩ vội vàng sử dụng tấm lá chắn ngăn cản công kích mới lưu lại một mạng. Những binh sĩ xuống ngựa, không còn có một có thể xoay người đứng lên xung phong. Bị phù tiễn bắn trúng thân thể, áo giáp chỗ chỉ là một lỗ thủng nhỏ tiến vào thân thể sau bị thương. Lại làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, mỗi bị phù tiễn đánh trúng kẻ địch trong cơ thể khoảng không khang đường kính, đã vượt qua một thước. Dưới sự chỉ huy của Tô Kính, trọng kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ. Trường đao trong tay bọn họ, độ rộng là gấp 4 lần trang bị của 6 đạo quân thần binh, trọng lượng cũng tương đối đáng sợ. Kỵ binh đoàn mâu phía sau theo kịp, ngạc nhiên phát hiện khoảng cách đoàn mâu của bọn họ sát thương lại vẫn thua trường đao của đối phương. Trường đao chém vào phía trên khôi giáp của kỵ binh đoàn mâu, giống như là xé rách trang giấy. Áo giáp mở ra, người ở bên trong cũng bị trường đao cỡ lớn này chém hai nửa. 500 kỵ binh nghe thì rất nhiều, nhưng một lần xung phong, liền trực tiếp đục thủng trận hình, cắt qua kỵ binh cầm đoàn mâu của kẻ địch. Một trọng kỵ binh cũng không có tổn thất. Áo giáp bị đoàn mâu đâm trúng, nhiều nhất là xuất hiện một hố sâu, căn bản không có cách nào bị đâm xuyên qua. Tô Kính rất hài lòng với trang bị của mình, những trang bị này rất sang quý, không phải ở trên phương diện chi phí chế tạo, mà là ở trên chi phí sửa chữa. Năng lực phòng ngự tuyệt đối, những áo giáp đều không có. Mỗi lần chiến đấu, đều sẽ đầy những vết lõm, quay đầu lại còn phải tiến hành sửa chữa. Tô Kính nhìn thấy được linh hồn của những kẻ địch đã chết trực tiếp bay lên, bị mây đen ở phía trên bầu trời hấp thu. Mà năng lượng ở trong bầu trời lại giống như ngọn đèn chỉ đường, triệu hoán những linh hồn mờ mịt. Chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ đã bị đám mây dày cắt đứt với bên ngoài, lúc này căn bản không nhìn thấy được tất cả những điều diễn ra ở trên mặt đất. Tô Kính ra lệnh sử dụng phù văn laser tiến hành một lần công kích. Sau khi tia sáng màu sắc rực rỡ tiến vào trong đám mây dày, nhanh chóng tiêu tan, chỉ kích thích ra từng chấn động giống như gợn sóng ở phía trên. Không có một chút mới mẻ nào, tà thần chính là thích đùa bỡn linh hồn, Tô Kính bất mãn nói. Hắn đã thấy, trong đám mây dày, lực lượng linh hồn được làm lại. Mỗi một tồn tại giống như âm binh, thành hình ở bên trong đám mây dày nồng đậm. Theo đám mây dày cuồn cuộn, bay lượn, hóa thành chiến sĩ tử linh có thân thể khổng lồ. Chiến sĩ tử linh biết bay vẫn có uy hiếp rất lớn. Tướng lĩnh trên mặt đất truyền hình ảnh tới cho Tô Kính nhìn thấy được. Hắn chỉ thoáng trầm ngâm một lát, sau đó lại ra lệnh cho bộ binh giảm tốc độ lại. Đồng thời có 1/3 chiến sĩ kích phát la bùa chú trên người. Khôi giáp trên người những chiến sĩ này lập tức có ánh sáng màu đỏ chớp động. Trong bầu trời, khí tức không khí trầm lặng lại không cách nào uy hiếp được linh hồn của các binh sĩ này. Theo ánh sáng màu đỏ bạo phát, sát khí của các binh sĩ phóng lên cao. Có mấy binh sĩ tử linh nỗ lực đập xuống, bị sát khí này xông tới, phát ra những tiếng gào khóc. Góc truyện audio.com, thảm thiết, bọn họ một lần nữa trốn vào trong đám mây dày. Những xương cốt lộ ra ngoài áo giáp đều giống như bị nỗi đau nồng đậm nhấn chìm. Trong doanh, hai cường giả kim đan lập tức phóng ra hai đạo lôi quang, nỗ lực xua tan tà thuật. Lôi quang tiến vào trong đám mây dày, trong phạm vi trăm trượng vuông, đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Trong lòng hai luyện khí sĩ thầm dùng mình, đối phó với tà thuật bình thường, đạo pháp của bọn họ đủ để xua tan mây đen trong phạm vi 10 dặm. Hiện tại chỉ là phạm vi trăm trượng, nếu như lôi quang của hai người phối hợp, vậy sẽ phiền toái. Ở trong hoàn cảnh này, sử dụng lôi pháp tiêu hao quá lớn. Bọn họ bất đắc dĩ, lấy ra lá bùa chú trên người. Những lá bùa chú này đương nhiên là do Tô Kính phát ra, bọn họ vốn luyến tiếc sử dụng, bây giờ để duy trì lực chiến đấu, lại đành phải lấy ra sử dụng. Mỗi luyện khí sĩ trong một tháng đều có thể nhận được lá bùa chú ở chỗ của Tô Kính, tích tiểu thành đại. Chân khí có thể khôi phục, sau khi những lá bùa chú này dùng hết, sẽ không có nữa. Sử dụng thế nào Tô Kính cũng không bắt buộc, đó là do bản thân bọn họ quyết định. Luyện khí sĩ từ Đông Tần tới, đều là dùng lá bùa chú trước, sau đó mới sử dụng chân khí của bản thân. Những luyện khí sĩ được chiêu mộ từ tiên cảnh, lại không phóng khoáng. Nhưng thủ hạ ban đầu của Tô Kính cũng giống như bọn họ. Mãi đến khi bọn họ hiểu rõ, theo Tô Kính tuyệt đối sẽ không thiếu loại lá bùa chú này. Ngũ lôi đánh xuống, thi pháp ngược chiều. Hai cường giả kim đan rất không phẩm hạnh giống to, dường như đang tăng thêm sự can đảm cho mình. Bọn họ cũng biết phía sau có Tô Kính làm núi dựa lớn, sẽ không để mặc cho hai người bọn họ làm trụ cột. Nhưng ở trước nguy hiểm còn chưa hiểu rõ, bọn họ thua trước, vậy quá mất mặt rồi. Kim Đan theo quân chính là để giải quyết loại vấn đề trước mắt này. Nhiệm vụ của bọn họ là chỉ ít giải quyết một lần phiền phức. Nếu không, chính là không phù hợp với tiêu chuẩn. Không phù hợp với tiêu chuẩn, mức độ cung cấp sẽ giảm xuống phân nửa. Nếu lại không hợp với tiêu chuẩn nữa, sẽ thủ tiêu tư cách được cung cấp. Cường giả Kim Đan ở trong quân của Tô Kính là không thể kiêu ngạo. Mỗi một người đều rất đàng hoàng, rất vui vẻ. Bởi vì bây giờ Tô Kính có được môn phái như Tâm Ý Tông này làm hậu phương lớn, không thiếu Kim Đan. Tô Kính cho cường giả Kim Đan lợi ích thể hiện ở trên các loại phúc lợi. Bao gồm một ít phương tiện tu hành thu được chiến công. Còn có thể thu được một ít công pháp từ chỗ của Tô Kính. Ngoại trừ những gia hỏa xuất thân từ 9 gia tộc lớn và 12 đạo cung, những Kim Đan bình thường nào có thấy cái gì quen mặt. Chút lợi ích đó của Tô Kính lại khiến cho bọn họ thận trọng hầu hạ. Tiên cảnh vốn chính là khu vực bị Cơ Vô Song khống chế. Các cường giả Kim Đan bị ép rất khổ cực. Về phần Kim Đan từ Sơ Xuân Quốc tới, xin lỗi, địa vị của các ngươi còn không bằng tiên cảnh. Các ngươi trên danh nghĩa chỉ là liên quân, có thể thu được chút lợi ích ấy là nhờ ân huệ của tướng quân Tô Kính. Cách chương.